cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn thứ năm là một trong những đoạn rất thích thú trong đời sống chức vụ của tiên tri Elise. Nó bày tỏ cho chúng ta biết Elise cũng là một người mạnh dạn như thầy của mình là Eli, và ông cũng có tính khôi hài. Và tôi tin là Đức Chúa Trời cũng có bản tính khôi hài và Ngài thích dùng những người có tính khôi hài. Khi các bạn đọc qua đoạn này, các bạn thấy cách nào mà Elise đã đối xử với một người trong một hoàn cảnh tuyệt vọng? Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 5 câu 1. Na-aman, quan tổng binh của vua Syria, là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va đã dùng người giải cứu dân Syria. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung. Thưa các bạn, qua câu đầu tiên này cho chúng ta biết một người có tên là Na-aman. Ông là tổng binh của vua Syria. Dầu Na-aman là một người ngoại giáo, nhưng ông là một người lớn lao và được kính trọng. Đức Chúa Trời dùng ông để giải cứu dân Syria. Đây là một việc lạ phải không? Tôi tin rằng các bạn đồng ý Đức Chúa Trời đã dùng ông. Các bạn sẽ tìm biết rằng Đức Chúa Trời đã dùng rất nhiều người trong thế gian này, dầu họ không phải là cơ đốc nhân. Điều này có thể hơi lạ cho các bạn nếu như các bạn chưa có dịp đọc qua hết lời của Chúa. Trong lời của Chúa cho biết rằng Ngài dùng nhiều người như Pharaon, Nebuchadnezzar, Yusseru, Alexander Đại Đế. Và tại đây, chúng ta được cho biết rằng Đức Chúa Trời dùng Na-aman. Chúng ta cũng được nói cho biết Na-aman là người mạnh mẽ, bạo dạn. Tất cả những điều này được đề cập trong ngôi của thiên đàng. Đức Chúa Trời không có khinh chê những điều này. Đây là một người ngoại giáo nhưng được Đức Chúa Trời dùng. Đức Giê-hô-va dùng người để giải cứu dân Syria. Dù chúng ta được nghe nói nhiều điều tốt đẹp về Na-aman, nhưng ông là một người bệnh phung, tức là bệnh cùi. Trong thế gian này, ngày nay có nhiều người rất đẹp, nhiều việc tốt, nhưng chúng ta đều đi đến một kết luận chung. Tất cả mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Dù các bạn có đẹp đẽ đến mức độ nào đi nữa, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thì các bạn cũng đều là tội nhân. Trong thời bấy giờ, trong những quốc gia khác, những người bệnh phung không bị bắt sống riêng biệt. thật là tốt lành khi thấy Đức Chúa Trời ban cho dân Israel luật pháp về việc để cho người bệnh phung sống riêng biệt, để giữ cho bệnh này khỏi truyền sang những người khác. Ngày nay, tại các nước ngoài, người bệnh phung bị sống cô lập tại một nơi cách biệt với xã hội. Đức Chúa Trời ban lời huấn thị này trong Kinh Thánh nhiều thế kỷ trước khi các quốc gia ngoại giáo nhận thức điều đó là cần thiết. Các bạn thân mến, đó là điều cho các bạn và tôi suy nghĩ. Đó không phải là điều mà con người trong xã hội văn minh ngày hôm nay quyết định biệt riêng người bệnh phung phải sống cô lập. Bệnh phung trong Kinh Thánh là một thứ tội lỗi. Đó là một trong những lý do mà bệnh này không thể được chữa lành bởi các phương tiện của con người. Chỉ có Đức Chúa Trời chữa được bệnh tội lỗi và cứu được tội nhân. Na-a-man có nhiều điểm tốt, nhưng ông cũng là một tội nhân. Ông cố gắng che đậy bệnh phung, nhưng không thể nào chữa được bệnh. Nhiều người ngày hôm nay cố gắng rửa tội mình cho sạch. Nhưng điều mà con người cần làm để được rửa sạch tội lỗi, điều đó chỉ có thể được thực hiện bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 5, câu 2 nói tiếp. Vả có một vài toán dân Syri đi bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Na-a-man. Đây là một người vô danh, không có tên tuổi trong Kinh Thánh. Cô ta chỉ là một đầy tớ giúp việc, một cô gái người Hebrew, tức là dân Israel. Nhưng cô ta là một người lớn lao. Đối với tôi, cô ta cũng lớn lao như hoàng hậu Esther, cô Ruter, người Moab, bà Bathsheba, bà Sarah, Rebecca hay là Rachel, vân vân. Cô gái nhỏ Hebrew này đang phục vụ cho vợ của Naaman. Và trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 5, câu 3. Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng, ôi, chớ chi chúa tôi đi đến cùng tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung. Cô gái nhỏ Hebrew này không ở trong cương vị có thể ra lệnh. Nhưng có một ngày, cô đưa ra một gợi ý. Ôi, chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung. Các bạn để ý là, giờ đây tiên tri Elise có được một tiếng tốt, có nhiều người biết đến qua những gì được nói cho vợ của Naaman và tiếng đồn này sẽ đến vua Syri. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 5 câu thứ 4, Naaman đem các lời này thưa lại cho chúa mình mà rằng, đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thế này. Vua Syri rất vui khi có một điều nào đó có hy vọng hay là có thể được thực hiện chữa lành cho Naaman, một người mà được vua quý trọng. Và lập tức sau đó, vua Syri gửi cho vua Israel một lá thơ và lễ vật. Trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 5, câu 5 đến câu 7, vua Syri đáp, hãy đi, ta sẽ gửi thơ cho vua Israel. Vậy Naaman đi, đem theo mình 10 ta lân bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo. Người đem bức thơ dâng cho vua Israel. Thơ rằng, khi thơ này đạt đến vua, kìa ta đã sai Naaman đầy tớ ta đến cùng vua. Vua tiếp được bức thơ này, ấy để vua giải cứu bệnh phung cho người. Khi vua Israel đọc thơ rồi, liền xé quần áo mình và nói rằng, ông ấy sai người đến cùng ta để ta chữa lành bệnh phung cho họ. Ta há có phải là Đức Chúa Trời có quyền làm sống và làm chết sao? Khá nên biết và xem thấy rằng người tìm dịp để nghịch cùng ta. Lá thư gửi đến từ vua Syri với một yêu cầu cho quan tổng binh được chữa lành bệnh phung làm cho vua Israel bối rối. Vua nói rằng, ta không phải là Đức Chúa Trời. Ta không thể nào chữa bệnh phung cho Naaman. Lá thư này được gửi đến không đúng người. Vua Israel đọc lá thư đó. Lẽ ra thư này gửi đến Elise. Tôi cảm nghĩ khi một người nào đó công bố có ơn chữa bệnh, thì người đó nói phạm thượng. Vua Israel nói, tôi không có công bố chữa lành được cho bất cứ ai. Tiên tri Elise cũng không có công bố là người chữa bệnh, nhưng Elise chỉ tiếp xúc và nương cậy vào nơi bác sĩ đại tài, đó là Đức Chúa Trời. Vì thế, vua Israel đi đến một kết luận là vua Syri đang cố gắng gây rắc rối. Tại sao vua gửi tổng binh của quân Syri đến với ông với một yêu cầu mà không thể nào đáp ứng được? Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 5, từ câu 8 đến câu 10. Khi Elise, người của Đức Chúa Trời, hay rằng vua Israel có xé quần áo mình, thì sai nói với người rằng, cớ sao vua xé quần áo mình? Na-man hại đến tôi. Các người sẽ biết rằng, trong dân Israel có tiên tri. Vậy Na-man đến với ngựa và xe dừng lại tại cửa nhà Elise. Elise sai một sứ giả đến nói với người rằng, hãy đi tắm mình 7 lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi ắt sẽ trở lành và ngươi sẽ được sạch. Tiên tri Elise nói với vua Israel là hãy gửi Na-man đến cho ông. Na-man đến từ một vương quốc phía bắc. Thật sự là quốc gia của ông ở thế mạnh đang lấn ép nước Israel. Syri đã đánh thắng Israel và Na-man là quan tổng binh cần được tiếp đón một cách long trọng với đường đi có trải thảm đỏ. Nhưng khi đến đây, sự việc xảy ra như thế này là nghĩa làm sao? Tiên tri Elise bảo Na-man đi tắm dưới sông Giô-đanh 7 lần. Dĩ nhiên điều này làm tổn thương quan lớn tổng binh. Elise tiếp đón tổng binh một cách thiếu kính kiền. Hơn nữa, Elise đã không ra tiếp chuyện. Ông cũng không ra đứng trước cửa và chào hỏi. Các bạn nghĩ rằng, tiên tri nên ra đứng đó, cúi đầu chào tổng binh. Thay vào đó, Elise bảo người đầy tớ nói với Na-man đi tắm dưới sông Giô-đanh 7 lần. Các bạn có nghĩ rằng Na-man chấp nhận lời khuyên này một cách dễ dàng không? Trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 5, câu 11 nói tiếp. Nhưng Na-man nổi giận, vừa đi vừa nói rằng, ta nghĩ rằng chính người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phùng. Na-man tức giận bởi vì ông ta là người kiêu ngạo lên mình. Ông chưa bị đối xử như thế trước đây. Chúa không những chữa lành bệnh phung cho ông mà Ngài cũng muốn chữa lành bệnh kiêu ngạo của ông nữa. Đức Chúa Trời khi cứu các bạn, Ngài cứu khỏi các bạn những điều mà các bạn phạm tội. Sự kiêu ngạo là điều mà Đức Chúa Trời ghét. Chúng ta nghe rất nhiều lẽ thật về Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, nhưng Đức Chúa Trời cũng ghét một số điều. Các bạn không thể yêu nếu như các bạn không ghét. Các bạn không thể nào yêu điều thiện nếu không ghét điều ác. Nếu các bạn yêu thương con cái mình, thì các bạn sẽ ghét con chó dữ nào vào trong nhà cắn con cái các bạn. Đó là sự thật. Đức Chúa Trời yêu thương con người, nhưng Ngài tuyên bố Ngài ghét sự kiêu ngạo trong lòng người. Trong sách Châm Ngôn đoạn 6, từ câu 16 đến câu 19, tuyên bố 7 điều Đức Chúa Trời ghét. Điều thứ nhất trong danh sách này, con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tai làm đổ quyết vô tội. Các bạn thấy điều thứ nhất trong số một loạt những gì Đức Chúa Trời ghét? Đó là con mắt kiêu ngạo. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài ghét sự kiêu ngạo. Ngài ghét nó nhiều như tội giết người. Và trong sách Gioan cơ đoạn 4 câu 6 nói rằng, nhưng Ngài lại ban ơn cho ta lớn hơn nữa. Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Sự kiêu ngạo làm suy bại con người, nó là một tội lớn. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 16 câu 18, chúng ta đọc biết thêm là sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Trong sách Châm Ngôn đoạn 11 câu 2 cũng nói rằng, khi kiêu ngạo đến, sự sỉ nhục cũng đến nữa, nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường. Và cuối cùng, ở trong sách Châm Ngôn đoạn 29 câu 23 nói, sự kiêu ngạo của người làm hạ người xuống, nhưng ai có lòng khiêm nhượng sẽ được tôn vinh. Tại sao Đức Chúa Trời ghét sự kiêu ngạo? Sự kiêu ngạo được định nghĩa là cho mình cao hơn. Có nhiều lý do để vui mừng khi một người có địa vị và thành công. Như sứ đồ Phaolô thì nói như thế này: "Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, ý theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người." Trong sách Roma, đoạn 12, câu 3. Sự kiêu ngạo, tức là cho mình ở mức cao hơn, tự đặt chính mình cao hơn mức mình hiện có. Sự kiêu ngạo thì khác hơn với những gì các bạn có, hay các bạn nghĩ mình đang có. Satan đã kiêu ngạo nên bị hạ xuống. Kiêu ngạo cũng là tội lỗi của dân Ê-đôm, cho nên Đức Chúa Trời đã nói về dân Ê-đôm như sau: "Dầu ngươi lên cao như chim ưng, dầu ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó", Đức Giê-hô-va phán vậy. Ở trong sách Áp-đia, đoạn 1, câu 4. Sự kiêu ngạo của con người đối nghịch với chương trình của Đức Chúa Trời. Khi con người đến mức đó thì có sự đụng chạm, không có sự hòa hợp, nó luôn có sự đối đầu. Các bạn thấy chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời trả lời cho câu hỏi của con người về sự kiêu ngạo. Đức Chúa Trời làm cho con người hạ xuống. Đức Chúa Trời không tiếp nhận bất cứ điều gì từ nơi con người. Phao-lô nói về chính mình ông khi gặp Chúa Giê-xu Christ như sau: "Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi mọi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy." Ở trong sách Philip đoạn 3 câu 7. Phao-lô đã bỏ đi tôn giáo của ông. Ông đã bỏ hết mọi địa vị của ông có. Ông kể các điều đó như rơm rác. Đấng Christ và sự kiêu ngạo không thể đi chung với nhau, không thể hòa hợp với nhau. Các bạn không thể nào kiêu ngạo và cùng lúc đó các bạn tin cậy vào Đấng Christ. Nếu các bạn tin cậy Đấng Christ, các bạn phải đặt sự kiêu ngạo xuống đất. Câu chuyện của Na-aman là một thí dụ tốt để cho con người chúng ta bị đau nhức bởi sự kiêu ngạo. Na-aman là một con người cao trọng và Đức Chúa Trời liệt kê tất cả những bản tính và những khả năng của ông. Nhưng ông là một người bệnh phung, là một tội nhân. Đức Chúa Trời không những chữa bệnh phung của ông, nhưng Ngài cũng chữa bệnh kiêu ngạo của ông nữa. Và khi đến nhà Elise, Na-aman nghĩ rằng chính người sẽ đi ra đón ta. Người đứng gần đó và cầu nguyện danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phung. Các bạn biết đó chỉ là những nghi thức tôn giáo của con người. Đức Chúa Trời chữa bệnh một người là bởi đức tin của người đó. Ngài hạ sự kiêu ngạo của họ xuống. Các bạn không đến với con người để được chữa bệnh, nhưng xin hãy đến với Đức Chúa Trời, vì Ngài là bác sĩ đại tài. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 5 câu 12 nói tiếp: "Abana và Bạc Ba, hai sông ở Đa Mách, há chẳng tốt hơn các nước ở trong Israel sao? Ta há chẳng tắm nó cho được sạch hay sao? Vậy người trở đi và giận dữ." Đây là điểm mà tôi đồng ý với Na-aman. Hai con sông lớn ở Đa Mách trong và sạch hơn sông ở Giô-đanh, vì sông Giô-đanh nhỏ và có bùn, nên Na-aman nói tốt hơn là đi tắm ở sông Đa Mách. Điều này có sự ứng dụng cho chúng ta. Có nhiều người ghét nói đến thập tự giá của Đấng Christ. Đó là nơi sỉ nhục, hổ thẹn. Người ta không muốn đến với thập tự giá. Thay vào đó, họ muốn làm điều gì khác hơn, lớn hơn. Đó là những gì Na-aman muốn làm. Bởi sự kiêu ngạo của Na-aman, ông nói rằng sông Đa-mách tốt hơn, và thật sự chúng tốt hơn. Vì thế Na-aman không muốn vâng theo lời của tiên tri Elise mà xuống tắm dưới sông Giô-đanh. Nhưng các bạn thân mến, các bạn cần đến với thập tự giá của Đấng Christ. Khi các bạn đến với thập tự giá thì không thể nào đến với một người kiêu ngạo, nhưng đến với một người hạ mình. Và điều mà các bạn cần làm đó là tiếp nhận công tác cứu chuộc mà Đấng Christ đã thực hiện một cách hoàn tất. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 5 câu 13 nói tiếp: Nhưng tôi tớ đến gần người mà thưa rằng, Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi, rài người bảo cha rằng, hãy tắm thì được sạch. Khi Na-man đang lên xe đi về, các tôi tớ công cố gắng khuyên ông. Tiên tri Elise đâu có bảo ông làm điều chi khó đâu, chỉ cần xuống sông tắm thì được sạch. Nhiều người muốn làm điều lớn lao để được sự cứu rỗi cho chính họ. Thật ra các bạn không cần phải làm chi hết, vì chính Đức Chúa Giêsu đã làm trọn hết rồi. Các bạn chỉ cần tiếp nhận thì có được. Đó là điều mà Na-man nên làm. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 5 câu 14 nói tiếp: Người bèn xuống sông Giô-đanh và tắm mình 7 lần, như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Na-man đi xuống sông Giô-đanh và tắm 7 lần theo như lời hướng dẫn của Elise. Tôi xin các bạn tưởng tượng ra, nếu như các bạn có đứng tại nơi mé sông Giô-đanh lúc Na-man xuống tắm, mỗi một lần tắm lên, ông liền xem thân thể, nhưng chẳng thấy có gì thay đổi, bệnh phung vẫn còn. Do vậy, ông vẫn cứ tiếp tục tắm cho đến lần thứ 7. Ông nhận thấy rằng bệnh phung đã biến đi. Cơ thể ông được bình phục một cách tốt lành. Bấy giờ, Na-man rất đổi vui mừng. Nhưng sau đó, chúng ta thấy có một sự chuyện khác rất lạ cũng xảy ra, liên hệ đến tội lỗi của Gehazi và sự hình phạt ông gánh chịu. Trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 5, câu 15-19, Na-man với hết thảy những người đi theo bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời. Người đến trước mặt Elise và nói rằng: Bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có chúa nào khác hơn là Đức Chúa Trời trong Israel. Ấy vậy, tôi xin ông nhận lễ vật của kẻ tôi tới ông. Nhưng Elise đáp rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng ta phụng sự mà thề rằng ta chẳng nhận gì hết. Na-man ép nài Elise nhận lấy, nhưng người từ chối. Na-man bèn tiếp rằng: Tuy chẳng nhận lấy, tôi xin ông cho phép người ta ban cho kẻ tôi tớ ông đủ đất bằng 2 con la chở nổi, vì từ rày về sau, kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng của lễ thiêu hay là của lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va. Xong, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ cho kẻ tôi tớ ông điều này. Mỗi khi chủ tôi vào trong đền thờ Rimmon đặng thờ lại, thì chống trên cánh tay tôi, nên tôi phải quỳ lại trong đền thờ Rimmon. Vậy, khi tôi quỳ lại trong đền thờ Rimmon, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ điều đó cho kẻ tôi tớ ông. Eli đáp với người rằng: Hãy đi bình yên. Sau khi được chữa lành, Na-man rất mang ơn và ông nài ép tiên tri Elise nhận một số quà lớn ông mang theo để tỏ lòng biết ơn. Nhưng Elise khước từ không chịu nhận tiền thưởng về những gì mà Đức Chúa Trời đã làm, chứ không phải chính Elise có quyền năng gì mà chữa lành bệnh cho Na-man. Bây giờ, Elise có một người tôi tớ tên là Gehazi. Ông lấy làm tiếc khi một món tiền thưởng lớn bị vuột mất. Vì thế, ông đuổi theo Na-man. Trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 5 câu 20-25. Khi Na-man đã lìa khỏi Elise đi cách xa xa, thì Gehazi, tôi tớ của Elise, người của Đức Chúa Trời, nói thầm rằng: Kìa, chủ ta có dâng thứ cho Na-man người Seri, không nhận lễ vật mà người đã đem đến. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ta sẽ chạy theo người và lãnh lấy vật chi nơi người. Vậy, Gehazi chạy theo sau Na-man. Na-man thấy Gehazi chạy theo sau mình, bèn nhảy xuống xe đi đón người và hỏi rằng: Mọi việc đều bình an chứ? Gehazi đáp: Mọi việc đều bình an. Chủ tôi sai tôi đến nói với ông rằng: Hồi nãy có hai người trai trẻ là môn đồ của những tiên tri ở núi Ephraim đến. Ta xin ông hãy cho hai người ấy một ta lân bạc và hai bộ áo. Na-man nói, xin hãy nhận lấy hai ta lân. Người cố nài, đoạn để hai ta lân bạc và hai bộ áo trong bao, rồi trao cho hai tôi tớ mình, đem đi đến trước mặt Gehazi. Lúc đã đến trên gò, Gehazi lấy các bao khỏi tay hai đệ tớ và để trong bao mình, đoạn cho họ đi trở về. Lý do mà Gehazi muốn nhận lễ vật từ Na-man bởi vì ông tham lam. Sau khi nhận lễ vật, Gehazi để cho kẻ tôi tớ cầm một đoạn đường và sau đó ông lấy cho chính ông và để hai tôi tớ đi về. Sau khi đã giấu lấy bạc và quần áo, Gehazi trở lại công tác bình thường và hành động như không có chuyện gì xảy ra. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 5, câu 25 và 27. Người bèn ra mắt Elise chủ mình. Người hỏi rằng, ớ Gehazi, ngươi ở đâu đến? Người thưa rằng, tôi tớ thầy không có đi đâu. Nhưng Elise tiếp rằng, khi người kia xuống khỏi xe đặng đi đón ngươi, lòng ta há chẳng ở cùng ngươi sao? Rồi há chẳng phải nên nhận lấy bạc, quần áo, giường olive, giường nho, chiên và bò, tôi trai tớ gái sao? Vì vậy, bệnh phung của Na-man sẽ dính vào ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Gehazi đi ra khỏi Elise bị tật phung trắng như tuyết. Xin các bạn lưu ý là tội lỗi lớn của Na-man là sự kiêu ngạo, trong khi tội lỗi lớn của Gehazi là sự tham lam. Sự tham lam là bệnh phung của tâm hồn. Các bạn thân mến, tối nay tôi mong ước rằng các bạn để một vài phút yên lặng nhìn vào lại chính đời sống của các bạn để xem xét các bạn có phạm tội kiêu ngạo, phạm lỗi tham lam hay một lỗi nào đó không. Tôi xin các bạn đừng giữ tội lỗi ấy lâu nữa trên chính đời sống của các bạn. Xin các bạn hãy đến cùng với Chúa, xin Ngài tha thứ. Lời Chúa ở trong sách Ê-sai đoạn 1 câu 18 viết như vậy. Đức Giê-hô-va phán, bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng đào sẽ được trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chim. Tôi mong ước rằng các bạn thật tâm đến cùng với Đức Chúa Trời, ăn năn tội lỗi của mình để được Ngài tha thứ. Thân chào các bạn, xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.